Tác phẩm Lều Trõng. Tác giả Ngô Tất Tố. Người đọc Trọng Thanh. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam ấn hành. Thư viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện. Lời đầu sách. Tiểu thuyết Lều Trõng được đăng lần đầu tiên trên báo Thời Vụ từ số 112, 21 tháng 3 năm 1939 và được xuất bản thành sách năm 1941 ở nhà Mai Lĩnh. Ngô Tất Tố viết tác phẩm này nhằm phê phán chế độ khoa cử phong kiến bởi vì chính nó đã làm cho nước Việt Nam trở nên một nước có văn hóa, rồi lại chính nó đã đưa nước Việt Nam đến cõi diệt vong, như ông đã tự mình viết trong lời giới thiệu đầu sách. Ngô Tất Tố, 1893-1954, sống vào lúc cuối mùa của xã hội phong kiến. Sinh thời, ông cũng đã lều trõng đi thi. Năm Nhâm Tý 1912, ông đi thi hương nhưng không qua được kỳ đệ nhất. Năm Ất Mão 1915, ông đỗ đầu kỳ khảo hạch toàn tỉnh Bắc Ninh quê nhà, từ đó có danh xưng ông đầu xứ Tố. Cùng năm này, ông đi thi hương lần thứ hai, khoa Ất Mão, qua được kỳ đệ nhất nhưng bị hỏng kỳ đệ nhị. Đây là kỳ thi hương cuối cùng ở Bắc Kỳ nên sự nghiệp cử tử của Ngô Tất Tố chấm dứt. Trước đó, ông nội nhà văn 7 lần khắp lều trõng thi hương cũng chỉ lận đận được cái tú tài. Đến ông thân sinh nhà văn thì 6 lần vào trường thi về không cả 6. Toàn bộ kinh nghiệm rùi mài kinh sử, học và thi chữ Hán của bản thân kết hợp với những chuyện trong nhà và những điều mắt thấy tai nghe chốn trường ốc đã là những chất liệu sống động cho Ngô Tất Tố viết Lều Trõng. Cuốn truyện thực chất là một thiên phóng sự viết dưới hình thức tiểu thuyết, mô tả cách thức thi cử theo lối Nho giáo thời hậu kỳ nhà Nguyễn. Nhưng nó là cả một truyền thống kéo dài hàng mấy trăm năm, kể từ khi nước Việt học theo lối khoa cử này của Trung Quốc. Tên gọi tiểu thuyết là tên hai thứ đồ vật mà sĩ tử khi vào trường thi phải cõng theo cùng bút nghiên giấy mực với lại đồ ăn thức uống. Lều để tự mình cắm lên ngồi thi và trõng để mình làm bàn viết. Tác phẩm mở đầu bằng cảnh vinh quy bái tổ sau khi đỗ ông nghè của một nho sinh, khiến cho một cô gái uất kết vì lỡ dịp kết duyên với chàng nên không được thành bà nghè. Cô gái tên là Ngọc đó sau được gả cho một nho sinh khác tên là Vân Hạc, nức tiếng học giỏi, có thể đỗ đạt cao để thỏa mộng làm bà thám bà bảng cho cô. Toàn bộ cuốn truyện từ đó trở đi là hành trình thi cử của Vân Hạc và các đồng môn với những cảnh huống bi hài được ngòi bút của một nhà nho ảnh hưởng lối viết Pháp miêu tả một cách tỉ mỉ, cụ thể như lập một hồ sơ cáo trạng cái chế độ khoa cử quái gở, nói là tuyển chọn người tài ra làm việc nước, nhưng thực là một cỗ máy bào mòn, nuốt chửng sinh khí con người, biến các sĩ tử thành những cái xác nhai văn nhả chữ, khiến họ có thi đậu cũng hóa ngây dại, điên khùng. Nào là cảnh trường thi chìm trong mưa gió, để mặc các sĩ tử loay hoay chống chọi với lều rách trọng ướt, mà vẫn phải lo làm bài thi cho kịp với những đề bài, chi hầu giả giã văn sách, kinh truyện, không mảy may can hệ gì đến đời sống thực. Nào là các thủ tục phiền hà, rắc rối như các kiểu đánh dấu vào giấy thi, bài thi. Nào là các phép tắc trường quy với vô số những quy định ngặt nghèo về kỵ húy trói buộc các sĩ tử trong cái vòng những điều vô nghĩa, nhưng nếu vi phạm thì bị tội to đến thân bại danh liệt. Nào là phép chấm bài các quan chỉ cốt chăm chăm tìm ra những lỗi phạm húy để bắt tội sĩ tử. Tất cả những lề luật thi cử quái đản đó đã được nhà văn cho nhân vật chính nếm trải, chịu đựng. Vân Hạc học rộng tài cao, văn tập luôn đứng đầu, văn thi luôn chắc đỗ cao. Tính chàng phóng túng, không muốn khuôn mình vào lối văn chương cử tử, nhưng nể lòng gia đình họ hàng, nhất là cô vợ trẻ luôn mơ được, võng anh đi trước, võng nàng theo sau, nên chàng đã đi thi. Nhưng lần đầu đáng đỗ thủ khoa, chàng đã không được triều đình cho đậu với lý do, còn trẻ đậu cao sớm dễ thành kiêu căng, khinh bạc. Sau lần đó, chàng được đậu, vào kinh, chàng đậu cả hội nguyên, tới thi đình. Bài chàng làm ai cũng chắc sẽ đậu đỉnh nguyên. Ngờ đâu, chàng đã bị tống ngục vì phạm húy, dùng lầm 4 chữ trong bài thi. Thế là bị hỏng tuột, cách cả cái thủ khoa. May được tha ra, cho về quê quán, Vân Hạc còn hú hồn hú vía. Số phận Vân Hạc cũng là số phận những người thực học chân tài, nhưng đã bị một lối thi cử mục luỗng bóp nghẹt và bóp chết, không cho thể hiện mình. Ngô Tất Tố trong chuyện có sử dụng những chuyện có thật đã xảy ra ở chốn sĩ lâm, như vụ một ông già bị chết tại trường thi do già yếu mưa gió, vụ các sĩ tử vây đánh một chủ cửa hiệu giấy bút do đã xúc phạm họ. Những điều này, càng làm rõ thêm sĩ khí, học phong tàn tạ cuối mùa, cũng như lối sống đô thị thời Tây đã thâm vào cả các nho sinh khi Vân Hạc cùng các anh em sĩ tử đi thi nhưng vẫn ghé xóm cô đầu miệt mài truy hoan. Cuối cùng, cô Ngọc đã gỡ cho chồng cái gánh nặng phải gồng mình thi cử để lấy cái danh hão cho cô được là vợ ông Nghè, ông Thám. Hai vợ chồng Vân Hạc tương đắc ngâm bài thơ Cây Thông của Nguyễn Công Trứ ở cuối truyện như là sự thoát ra khỏi cái chế độ khoa cử nguy hiểm suýt đã chôn vùi tuổi trẻ và hạnh phúc của họ. Ở đây, Ngô Tất Tố khác với các nhà văn cùng thời cũng viết về đề tài nho học. Trong không khí phục cổ thập niên 40 thế kỷ 20, chống lại nguy cơ mất gốc do chính sách văn hóa của thực dân phát xít tiến hành khi đô hộ Việt Nam, một số nhà văn đã quay về quá khứ, lý tưởng hóa nho phong, nho học thời trước như Nguyễn Công Hoan, Thanh Đạm, Chu Thiên, Bút Nghiên, Nhà Nho. Ngô Tất Tố khi viết Lều Trống chắc cũng có sự luyến tiếc một thời xưa thịnh trị của cái học khoa bảng, nhưng con mắt của một nhà văn hiện thực đã bắt ông phải phơi bày thảm trạng của một lối học lối thi đã lỗi thời. Đọc Lều Trống hôm nay, người đọc sẽ có được những hiểu biết về chế độ khoa cử ngày xưa, sẽ hiểu được những con người ngày trước theo nghiệp Bút Nghiên, sẽ biết được những bi kịch của người có tài nhưng bị hạn vận trường quy. Nhưng mặt khác, có vẻ như lạ lùng, đọc tác phẩm này còn là để biết trân trọng những giá trị văn hóa văn chương của quá khứ dân tộc, được tạo nên bởi chính các nhà nho thực tài đã không chịu bị kiềm tỏa trong một hệ thống thi cử nhiều gò bó, ngay cả ở thời đỉnh cao có hiệu quả nhất của hệ thống đó, vì như tác giả đã nói là nhờ nó mà nước ta thành một nước có văn hóa. Nên nhớ là, trong cùng thời gian viết Lều Trống, Ngô Tất Tố còn soạn hai cuốn sách Thi Văn Bình Chú và Việt Nam Văn Học, sưu tập, giới thiệu các áng văn thơ đặc sắc cả chữ Hán và chữ Nôm của cổ nhân còn truyền lại đến thời bấy giờ. Đây là một việc làm rất có ý nghĩa, cho thấy nhà văn đã có cái nhìn biện chứng về sự phát triển văn học và văn hóa dân tộc nói chung. Như vậy, đọc Lều Trống hôm nay, ta càng yêu quý thêm Ngô Tất Tố, một nhà văn khởi đi từ nho học nhưng đã bắt được vào dòng chảy hiện đại của văn chương nước nhà. Phạm Xuân Nguyên, Hà Nội, 18 tháng 7 năm 2014. Chương 1. Gần nửa tháng rồi, trong làng văn khoa, lúc nào cũng náo nức, rộn rịp như sắp kéo hội. Đình Trung, điếm sở, cũng như quán nước hàng quả, chỉ làm chỗ hội họp của các ông già, bà già, và những cây gậy trúc mũi sắt, những gói trầu cao lớn bằng cái đấu. Chuyện mới, chuyện cũ, luôn luôn theo những bãi cốt trầu, những làn khói thuốc đồng thời tuôn ra và nổ như bồng rang. Ông này chắc làng mình thật được hướng đình, ông kia đoán họ Trần kết ngôi mộ tổ. Bà này bảo, cụ đồ phúc đức hiền hậu, chịu khó lễ các đền chùa. Bà kia khen cô Nghè tốt nết, đủ điều, biết phân biệt kẻ trên người dưới. Cái hoa gạo nở đầu tháng riêng đã được tán là điểm tốt. Con khanh khách kêu trên các đình giữa ngày khai hạ cũng được tôn làm tin mừng. Câu chuyện tuy chỉ quanh quẩn có thế, nhưng sự nô nức đã bắt người ta cứ phải chiếu đi chiếu lại, bàn tán hết ngày ấy sang ngày khác, đầu làng cuối làng, thường có những tiếng cười nói rầm rầm. Hôm nay lại càng tấp nập hơn nữa. Từ lúc trời mới sáng rõ, một hồi mõ đã tiệp tiếng vang của ba hồi trống cái khua động góc trời trên đình. Với chiếc giải lưng lụa bỏ đỏ múi sang cạnh sườn, lý trưởng không khác phó lý, Trương Tuần, tung tăng vác tay thước chạy nháo từ dinh đến điếm. Giữa một hồi tí u của những tiếng hiệu ốc đi đôi với dịp hiệu sừng, người ở các xóm kéo ra tíu tít. Chỗ này, vài chục đàn ông đi với mai, thuồng, sẻng, cuốc, gậy nạng và câu liêm. Chỗ kia mươi người đàn bà và những quang, thúng, xảo, sọt lùng lẳng dưới đầu đòn gánh. Một toán lại một toán. Một lũ lại một lũ. Ống quần bẳn trên đầu gối, gấu váy kéo lên đến nửa bụng chân, các toán, các lũ lần lượt tiến vào sân đình. Một bầu ồn ào chiếm cả khu đình và điếm. Mặt trời từ trên ngọn tre xuyên sang mái đình tưng bừng đón tiếng chào của đàn chim sẻ. Ánh đồng sáng lóng lánh chiếu trên núm quả rành của đôi đồng trụ cửa đình. Cái vọng ồn ào mỗi lúc mỗi lớn. Chính nước chè khô đã bị mấy chục bát đàn vục cạn. Hai thùng cau khô để đó dần dần biến thành đống bã trầu tàn. Hết thảy các toán, các lũ nhất tề đứng dậy. Như một đạo quân ra trận, mấy trăm con người rậm rạp kéo lên đầu làng và vui vẻ tiến thẳng đến đoạn đường cùng tận địa giới. Theo mệnh lệnh của ông Lý, ông Phó, ông Trương, dân phu bắt đầu sang sửa từ đầu địa phận trở về. các bầu tát nước đều được bồi đắp phẳng phiu. Những đám cỏ gấu ven đường đều bị dẫy sạch và hắt xuống ruộng. Người ta cắt hết những cây vảy ốc bám ở ven thành. Người ta giật hết những cái nhánh tre khum khum rủ trên đường cái. Người ta quét hết những đống cặn rác kinh niên bừa bãi khắp các đầu ngõ ven tường. Hương Lý vẫn thúc giục vồn vã. Tù Và vẫn rút từng hồi dài từ xóm nọ đến xóm kia. Nắng dần dần gắt thêm. Trời dần dần nóng thêm. Mấy trăm bộ mặt đỏ như đồng tụ bổ hôi đổ ra bóng nhoáng. Nhưng cái oi bức của tiết đầu hạ vẫn không ngăn nổi sự nô nức của đám người làm việc hết lòng. Gần đến nửa buổi, bao nhiêu khúc đường khấp khểnh, gồ ghề đều trở nên những dải đất óng mượt như tấm lụa mới. Những tiếng cười nói vui như ngày Tết lại đưa các toán, các lũ dân phu lần lượt trở về sân đình. Một tuần trầu nước vừa tàn, Lý Trưởng đứng trên thềm đình, dõng dạc nói xuống.
Chưa lắm rồi, xin trả đi rửa chân tay và cất đồ đạc. Rồi chạ đến luôn nhà quan Tân Khoa, để còn làm rạp, kê phản, sắp sửa đĩa bát mâm nồi, kẻo nữa không kịp.
Một buổi ồn ào dồn dập trong đám đông, đàn ông, đàn bà, lẻ tẻ ai về nhà nấy. Trương Tuần cắt lũ tuần phu canh các cổng làng, Lý Trường, Phó Lý và tất cả những hạng đàn anh lật đật kéo vào nhà ông nghè mới. Ở đây, từ đầu cổng cho đến xó bếp toàn là những vẻ vui mừng. Các ông, các bà, các cô, các cậu trong quan họ đã họp tấp nập. Trên chiếc ghế ngựa quang dầu kê ở gian giữa, cố ông bắt chân chữ ngũ, ngồi bằng điệu bộ rất đắc ý. Đầu dãy phản ở gian bên cạnh, ông trưởng họ Trần thong thả đưa chiếc quạt thước phẩy mấy chòm râu trắng xóa, rẽ ràng bàn định các việc sẽ đến trong ngày mai. Ngoài sân, cố bà cũng như cô nghè, tất tả chạy ngược chạy xuôi, vừa sắp sửa các thứ đầu dùng, vừa cắt đặt việc này việc khác. Sau mấy cái vái cung kính dâng khắp cố ông, cố bà và các vị già lão, Lý Trưởng, Phó Lý và bọn trùm trưởng ghé vào ngồi hàng ghế cuối cùng. Dân làng kéo đến mỗi lúc mỗi đông. Từ nhà dưới đến nhà trên, kẻ đứng, người ngồi, lố nhố như một khu chợ. Theo lời cắt cử của các vị tôn trưởng, những người làm giúp tới tấp đi tìm công việc. Mượn mâm, mượn nồi, mượn bát đĩa và gánh nước đổ đầy các chum, các vại. Đó là phận sự đàn bà. Còn phe đàn ông thì chia ra làm hai ban, một ban chôn tre, dựng rạp, kê phản, kê ghế, sắp đặt các đồ bài trí, một ban nữa vào chuồng bắt lợn, làm gấp lấy vài chục mâm giấm ghém để kịp làng xóm họ Mạc ăn tạm bữa trưa. Công việc bắt đầu túi bụi, tiếng người hò thét, tiếng mâm bát đụng nhau, hòa với tiếng lợn kêu í ép ngoài vườn, làm thành cái vọng ầm ầm của một đỉnh đám to lớn. Hơi lửa trong bếp hợp với hơi người các nơi càng tăng thêm sức nóng của trời hè. Đúng chưa, cỗ bàn làm xong, hai tòa rạp lớn cũng vừa lợp kín. Những chiếc chiếu liền dài thườn thượt như lá cót đại lần lượt phủ kín các dãy giường phản từ trong nhà ra ngoài sân. Hàng mấy chục mâm rau nộm thịt mỡ chất đầy ụ trong những bát đá đĩa đàn la liệt đặt khắp các nhà rạp. Xin mời bà con hãy đi xơi cơm kẻo đói, các việc để đó. Ăn xong rồi ta hãy làm. Lời nói của ông trưởng họ Trần không kém tiếng hò của ông đại tướng đứng đầu ba quân. Nó có sức mạnh khiến cho mọi người rầm rập đứng dậy. Đàn ông với đàn ông, đàn bà với đàn bà, 4-1-8-2, làng xóm họ Mạc tự ý rủ nhau, tiện chiếu nào ngồi vào chiếu ấy. Mâm này gọi rượu, mâm kia gọi cơm, rồi mấy mâm khác vấm véo dục lấy nước canh, nước mắm. Lối đi chật hẹp trong mấy gian rạp thành chỗ chen nhau của người ra vào. Giống như lớp tằm ăn rỗi, một loạt 5-60 mâm nhất tề, nhắc chén cất đũa. Mặt trời chênh chếch chiếu vào đầu rạp, các mâm chỉ còn bát không, đĩa không. Bằng một giọng nói chững chạc, ông trưởng họ Trần tỏ ra người rất thạo việc. Xin mời bà con ăn trầu, uống nước, rồi thì ai vào việc ấy đi cho. Xem chừng công việc hãy còn nhiều lắm, ta phải làm gấp mới được. Bao nhiêu mâm cỗ ăn tàn, lần lượt bị đưa xuống khu sân bếp. Để nhường các chiếu trong rạp cho những đĩa chầu cau khô và những đoàn ấm tay đựng nước chè xanh. Tiệc chầu nước không đầy một khắc, mọi người ồ ạt đứng lên. Lúc này công việc càng rộn rịp. Ở đằng sau nhà, những người vật trâu bò reo ầm ĩ. Ở trong rạp, có một đoàn dao thớt ký cốc băm thịt, băm xương. Và ở trước sân,
mấy chục chiếc chày huỳnh huỵch nện xuống đáy cối đá đại. Một đám vàng vàng đỏ đỏ, nghễu nghện từ nhà dưới tiến lên nhà trên. Đó là các thứ xôi gấc, xôi rành và xôi lá diễn đóng trong những chiếc mâm giàng sơn son. Góp vào đó, mỗi mâm thêm cái sỏ lợn hoặc cái lăm lợn, một nậm rượu và một đĩa trầu. Ông trưởng họ Trần súng xính trong chiếc áo tế màu lam, cung kính đi theo mấy mâm xôi thịt để thay mặt của ông lễ yết các nơi đình, chùa, văn chỉ và các nhà thờ đại tôn, tiểu tôn. Vọng canh đầu cổng tùng tùng mấy tiếng trống báo. Tiếp đến, một tràng pháo nổ liên thanh. Hai mâm cau tươi đưa hai ông bạn thân của cố ông đến mừng quan nghè. Bằng một dáng bộ ung dung, cố ông từ trên ghế ngựa quang dầu khoan thai thỏ chân xuống đất. Ngài sẽ sàng xỏ chân vào giày và trịnh trọng bước ra đầu thềm. Rồi một vái gần sát mặt đất, cố ông cung kính mời với mấy quý khách lên thẳng nhà trên. Trống cái ngoài cổng lại điểm mấy tiếng giật giọng. Một lũ cai tổng, phó tổng, lý dịch các xã trong tổng lố nhố theo mấy bao trẻ sinh hậu và một hòm pháo bàn đào cúm núm tiến vào trong rạp. Mấy ông quan họ còn đương vồn vã mời khách vào ghế, và mấy ông khách hàng tổng còn đương đưa đẩy nhường nhau ngồi trên, thì ở ngoài cổng lại có mấy tiếng trống cái báo hiệu. Theo hình thế của đám rồng rắn, một bọn chừng 40 người kéo dài từ cổng vào sân với chiếc khay vuông có để vài bức câu đối nhũ đỏ. Giờ này mà đi, trống báo luôn luôn không dứt, khách đến mỗi lúc mỗi nhiều. Bọn này ngồi chưa yên ghế, bọn khác đã rầm rập kéo vào. Mấy ông con họ chuyên việc tiếp khách, ai nấy nhễ nhại bổ hôi. Những cậu học trò bé con cuống càng chạy không kịp nước để khách dấp giọng. Trên chiếc án trước thềm, chè, pháo, cau tươi chất đầy như quả non bộ. Liễn con công, câu đối vóc nhiễu, treo khắp các vách các tường. Những cỗ giò, nem, ninh mọc kế tiếp nhau từ phía rạp cỗ đệ lên. Khách khứa lục tục vào tiệc. Bọn nào đến trước ăn trước, bọn nào đến sau ăn sau. Mâm này bưng ra, mâm kia bưng vào. Trong rạp cũng như trong nhà, không lúc nào không có vài mâm ăn uống. Trời gần tối, khách đã hơi vãn. Hồi trống thu không của điếm canh vừa tan, những cây bạch lạp, những quả đèn lồng, những đĩa dầu trong các quang tre lần lượt theo nhau bắt lửa. Ngoài sân trong rạp, ánh sáng rực rỡ như ban ngày. Ông trưởng họ Trần cởi tấm áo lam, trao cho người nhà cất đi, rồi gọi lý trưởng, phó lý đến hỏi. Thế nào, những đồ hành ngơi ngày mai, các thầy sắp sửa đủ chưa? Lý trưởng nhanh nhỏ. Trình cụ, chúng con sắp sửa đâu đấy cả rồi. Phó lý lễ phép nói thêm. Trình cụ, còn thiếu hai cái cán cờ tứ linh, vì bị mọt gãy, chúng con đã tìm đôi xào phơi dùng tạm. Những ai đi rước, cắt cử xong chưa? Bẩm đã, tất cả hơn 100 suất, toàn là người làng, chúng con không dám cắt đến ông nào trong quan họ. Ông trưởng họ Trần hơi cau lông mày. Cái đó là lẽ tất nhiên, việc khác, dân làng cũng không được phép cắt người quan họ đi rước, huống chi việc này. Thế các thầy có dặn những người vào việc phải ăn mặc cho tử tế không? Bẩm có, chúng con đã bắt dân làng đều mặc áo đỏ và thắt dải lưng màu xanh. Ai không có sẵn thì phải đi mượn. Ông trưởng họ Trần ra bộ vừa ý. Ừ, phải cho trang trọng một chút mới được. Còn có hàng tổng, hàng huyện trông vào. Không nên cầu thả, để cho người ta chê cười làng mình. Một người tuần phu ở cổng đi vào, chắp tay đến đứng dưới thềm. Trình cụ, Phương Trèo đã đến. Ông trưởng họ Trần ngẫm nghĩ giây lát. Ra bảo chúng nó cứ ngồi ngoài ấy. Lúc nào có người ra gọi sẽ vào. Rồi chỉ tay ra thẳng gian rạp chính giữa. Ông ấy nhìn mặt lý trưởng, phó lý. Bây giờ, công việc đã thư. Các thầy hãy sai đứa nào thu xếp chỗ này để cho Phương Trèo vào hát một lúc. Lý trưởng, phó lý sung sướng như lính lệ được chuyến sai. Họ giả một tiếng rất gọn và cùng theo lệnh của ông trưởng quan họ xuống nẻo nhà dưới loan báo cho bọn trai làng. Qua một hồi dọn dẹp, kê cúng, gian rạp chính giữa nghiễm nhiên thành một sân khấu lâm thời. Trống trầu trên thềm thùng thẳng điểm 4-5 tiếng. Chừng hơn 10 người Phường Trèo theo đôi hòm vuông lố nhố tiến vào. Trẻ con đua nhau hò reo, trong rạp ồn ào như đám vỡ chợ. Sau khi mấy bộ quả não đã vắt lên sợi dây thừng trăng suốt hai chiếc cột rạp để ngăn cho nửa gian rạp thành một căn buồng, hộp phấn, hộp son và những mũ bạc, mũ vàng, mũ lông công, mũ canh chuồn la liệt bày ra khắp hòm mặt án. Trống rung, mõ điểm nhát gừng, phèng phèng, chũm chọe đồng thời nổi lên. Trò bắt đầu diễn. Chiếc rạp, sau rạp và hai bên rạp, người đứng chật như nêm cối. Hết một hồi trống dạo trò, cả đám đều im phăng phắc để nhìn bộ miệng người kép giáo đầu đương mấp máy ở sau một chiếc quạt giấy. Đánh sạt một cái quạt bị cúp hẳn lại, người kép lấy hết gân mặt, gân cổ, gân môi để ngân cho giọng thật dài. Nhớ thuở xưa tích cũ, có một chàng trai tên gọi Lưu Bình. Mọi người xôn xao bảo nhau, à, họ làm trò Tây Dương Nghĩa Phụ. Đêm càng khuya, trò càng xô xát, khán giả càng nô nức. Người ta vỗ tay cười reo khi nghe anh Hề cắt nghĩa Đại Phong là Lọ Tương, và người ta tỏ vẻ ái ngại thương xót khi thấy Lưu Bình lắc đầu nhăn mặt trước bát cơm thiêu và quả cà mốc của nhà Dương Lễ. Nửa đêm, trò vừa hết vở, khán giả ồn ào giải tán sau một hồi trống tan trò. Ông trưởng họ Trần oai vệ ra lệnh cho bọn lý trưởng, phó lý. Bây giờ nửa giờ tí rồi, sang giờ Sửu thì phải khởi hành. Các thầy giục họ bưng mâm để trạ sơi rượu, không thì trễ quá. Chương 2. Lại một lần nữa, ruột gan cô Thúy không kìm được sự hồi hộp. Và cái hồi hộp lần này có lẽ còn mạnh hơn mấy lần trước nhiều lắm. Trí nhớ của cô hãy còn in lại rành rành. Cách đây vừa đúng một năm, bây giờ cô mới có 19 tuổi. Cái đêm sắp sửa thắng quần thắng áo để đi làm người nội trợ cho cậu khóa Trần Đằng Long, tim cô đã bị một phen rung động. Song lúc ấy, cô chỉ tự thấy bẽn lẽn và cứ nghĩ quanh nghĩ quẩn những cảnh tượng đầu tiên và những câu nói thứ nhất của mình trong khi bắt đầu giáp mặt người bạn trăm năm. Thế mà thôi. Rồi đến hồi cuối tháng 1 năm ngoái, khi được tin chồng cô đỗ cử nhân, bụng cô lại bị nôn nao lần nữa. Nhưng cái địa vị của một cô cử vẫn không thay đổi hoàn cảnh của một cô khóa. Cho nên lúc này, ở trong lòng cô, chỉ có một sự sung sướng êm đềm, nó không bắt cô kích thích nhiều quá. Lần này khác hẳn, tuy quãng đường từ cô cử lên đến cô nghè, cũng không lạ hơn quãng đường từ cô khóa đến cô cử, nhưng cái khó nghĩ cho cô là cuộc vinh quy ngày mai. Bởi vì từ thuở tấm bé đến giờ, chưa từng thấy người con gái nào được cái vinh hạnh như mình, và chưa được rõ cái quang cảnh ấy ra sao. Cho nên óc cô cứ phải loanh quanh suy tính. Không biết chốc nữa, mình sẽ phải ngồi thế nào, phải đứng thế nào, phải ăn phải nói thế nào cho đúng điệu bộ một bà tiến sĩ. Hỏi mãi, cô vẫn không tìm được câu trả lời. Trống canh ngoài điếm chợt điểm 3 tiếng, như muốn báo để cô biết cái giờ lên đường sắp đến nơi rồi. Khêu rõ ngọn đèn trên quang, cô vội sổ đầu ra chải. Mái tóc mấy lần rẽ đi rẽ lại, mà khi ngó vào trong gương, đường ngôi trên trán vẫn chưa được ngay. Cô đừng băn khoăn, muốn sửa thêm cho nó thật chỉnh. Ngoài rạp vừa nổi hồi trống tan trò. Cô bà ở ngoài bước vào, giục cô sang phòng bên kia cùng ăn cơm tạm. Theo lời mẹ chồng, cô vội bỏ gương, bỏ lược đi ra. Sau khi điểm tâm bằng một đĩa xôi và hai bát chè, cô lại sang phòng bên này. Bổ cau, têm trầu. Giờ gói thuốc lá cuốn vài chục điếu, rồi cô xếp cả vào cái cháp tròn sơn son và thêm vào đó ít cánh hoa hồng, hoa huệ. Nhà dưới, làng xóm ăn uống đã xong, ai nấy tấp nập đi lấy cán cờ, cán quạt và tìm đòn võng. Trống ngực khi ấy lại càng đập mạnh, cô vội mở rương, lấy hết mấy bộ quần áo mới ra thay. Quần cũng như áo, các cái đều vừa như in, chỉ tiếc đôi giày Vân Hải khí chật, làm cho hai bàn chân cô đều thừa một ngón chân út. Ngoài rạp, chiêng trống xen nhau thúc hết một hồi thứ nhất. Cố ông, cố bà đã cho gọi cô ra đứng chờ sẵn trên thềm. Bốn chiếc võng đảo, đòn cong, mui luyện cũng đã trực ở dưới sân. Đợi cho dứt hồi chiêng trống thứ hai, thì ba chiếc võng cùng hạ thấp xuống. Cô và cố ông, cố bà, mỗi người bước lên một võng. Chiêng trống điểm thêm một hồi và ba tiếng nữa. Tức thì bốn đôi đèn lồng dẫn đường cho bốn chiếc võng từ từ tiến ra ngoài cổng. Cái võng bỏ không đi trước, rồi đến võng của cô ông, rồi đến võng của cô bà, rồi đến võng của cô nghè. Cuối cùng thì bọn trai làng khiêng vác cờ quạt tàn lọng. Ra khỏi cổng nhà, Trinh trống lại im, lọng vẫn cụp, cờ vẫn cuốn, cả đám lần lần tiến trong bóng cây âm thầm. Nếu không có tiếng nói chuyện rầm rầm và mấy ngọn đèn le lói, có khi nhiều người sẽ ngờ là toán kỳ binh kéo đi đánh úp chỗ nào. Tới đầu địa phận, xa trông trước mặt, thấy có bóng người lố nhố trong đám ánh lửa vàng vàng. Ai nấy đều biết ngay rằng, đó là những người hàng tổng cũng đi dự vào cuộc rước ấy. Mấy người đàn anh trong bọn dân phu hàng tổng cung kính vái chào hai cố và bà nghè. Hai toán người liền nhập làm một, rồi cùng thẳng đường chảy đi. Lần này là lần đầu tiên trai làng Văn Khoa được làm những kẻ đồng hương với quan nghè, cho nên mỗi người đều nhận thấy mình vinh dự hơn hết những người các làng khác trong tổng. Họ tự coi họ là chủ, còn những người kia thì là những kẻ phục dịch. Trời gần sáng, trên đường đi đã rõ bóng người. Trong bọn dân làng Văn Khoa, một ông vác cờ ngoảnh lại nhìn lũ hàng tổng, rồi mỉm cười và nói với người bên cạnh. Thảo nào người ta vẫn bảo, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Coi vậy, đỗ đến ông nghè cũng có sướng thật, cả tổng đều phải đi rước. Rồi ông vác lọng nối lời. Ấy là bây giờ đã giảm hơn xưa nhiều lắm. Hôm qua, tôi thấy các cụ nói rằng, ngày xưa, trong đời nhà Lê nhà Liếc gì đó, mỗi khi có một ông nghè mới đỗ, hàng tổng, hàng huyện đều phải đem cờ đem quạt đến tận kẻ chợ mà đón. Nhưng từ năm Gia Long Nguyên Niên mà đi, kẻ chợ rời vào Thuận Hóa, người Bắc tới đó xa quá, các quan sợ làm phiền dân, cho nên chỉ bắt rước từ tỉnh nhà trở về mà thôi. Rồi ông vác tản nói xen. Phải rồi, tôi cũng nghe nói thuở xưa ông nghè oai lắm. Hễ mà đỗ lên một cái, thì là nội những ruộng đất trong tổng, muốn cắm chỗ nào cũng được. Chẳng những cắm đâu dân phải chịu đấy, mà lại còn được hàng huyện làm cổng, hàng tổng làm nhà cho nữa. Thế mới sướng chứ. Và ông cầm cờ vắt lại. Có thế thật đấy. Tháng trước, khi được tin mừng ở kinh đô báo về, cô nghè có cho gọi tôi vào dọn nhà cửa, sân vườn. Gần trưa, các cậu học trò về hết, cô ông bảo tôi lên thềm nhà học quạt nước. Lúc ấy tôi thấy cô nói với cụ trưởng họ thế này. Làng Ca Quy Đê ở cạnh đường xứ, chỗ gần sông Đuống, trước kia là đất làng Vân. Về sau có ông họ Đinh, cô đã nói tên nhưng tôi quên mất. Có ông họ Đinh ở Ca Quy Đê thì đỗ tiến sĩ mới cắm khu đất ấy làm dinh. Rồi thì những kẻ tôi tớ cũng theo đến đó mà ở, dần dần thành ra một làng. Xem thế thì biết cái chuyện hàng huyện làm cổng, hàng tổng làm nhà mà trong phương ngôn đã nói là chuyện có thật. Cả tụi chép miệng ra ý tiếc rẻ. Hoài của, nếu như lễ ấy còn đến ngày nay, có lẽ chúng mình cũng được đi theo quan nghè để lập thêm làng Văn Khoa nữa. Câu chuyện còn đương tiếp tục, bên đường chợt có dãy quán bán quà. Theo lời cố ông ở trên đưa xuống, làng tổng đều được dừng lại tạm nghỉ. Bước chân ra đi từ đầu canh ba đến giờ, bọn phu hàng tổng chừng đã thấy đói. Họ kéo ồ vào khắp các quán, kẻ có tiền ăn quả ăn bánh, kẻ không tiền thì giờ cơm nắm ra chấm với muối vừng. Lúc ấy, mặt trời đã lên độ hai con sào, trên đường, ngoài khách đi chợ, loáng thoáng có một vài bọn đi xem. Bọn phu hàng tổng, mỗi người vừa kịp uống một hớp nước, hút một điếu thuốc thì đã được lệnh cử bộ. Chuyến này là lượt trở đi, chưa cần phải giữ nghi vệ. Người đi vẫn quãng thưa quãng mau, cờ quạt tàn lọng vẫn nghiêng ngả, ngả nghiêng, cái chồng đầu lên, cái chúc đầu xuống. Vào khoảng nửa buổi thì tới cửa tỉnh. Hàng phố lố nhố kéo nhau ra xem. Ngày trước, những ông nghè mới, sau khi ở kinh, lĩnh cờ biển về thẳng tỉnh nhà để vào lễ quan tổng đốc, đều phải ra luôn nhà trọ, rồi thì làng tổng đến đó rước về. Nhưng quan tổng đốc bây giờ là bậc hiếu học, thấy ông Tân Khoa Trần Đằng Long trẻ tuổi, linh lợi, ngày càng yêu mến, nên mới phá cách mà lưu ông ấy ở lại trong dinh, và đã phi chát về huyện, sức các dân xã phải vào trong dinh đốc bộ mà đón. Theo lệnh ấy, võng, lọng, cờ quạt, cứ việc nghênh ngang tiến vào cửa thành. Đến cổng dinh quan tổng đốc, cố ông, cố bà và cô nghè xuống võng đi bộ. Giữa mấy tiếng trống báo rất hùng dũng của bọn lính canh trên chòi, một người đội tuần lật đật ở trong chạy ra. Cố ông, cố bà và cô nghè sửa lại khăn áo cho thật tề chỉnh, để theo hắn đi vào trong dinh. Làng tổng xúm lại từng tốp, ngồi lê ngồi la ở các bãi cỏ ngoài dinh, kẻ ăn trầu, người hút thuốc vặt. Cờ quạt võng lọng, dựa ở bên tường ngổn ngang. Nửa giờ sau, giữa lúc dân phu đương vây quanh chĩnh nước chè tươi và chiếc điêu cày, thình lình mấy ông bô lão đều quay vào phía cửa dinh, ai nấy cong lưng vái một vái cực kỳ trịnh trọng. Quan nghè đã đi với cô ông từ trong dinh ra. Cả bọn làng tổng răm rắp đứng lên, ai vào công việc của người nấy. Bốn chiếc đòn võng gách đầu ven tường, cũng như số nhiều cờ quạt tàn lọng, đều được nhắc ra một cách vội vàng. Các võng đều chế theo kiểu bát cống, mỗi cái phải 8 người khiêng. Với chiếc nón giấu đội đầu và bộ áo xanh nẹp đỏ, phủ tấm ban kiên màu đỏ, tất cả 32 người phu võng nhất tề đỡ tay vào các đầu đòn để hạ cho mấy chiếc võng thấp gần mặt đất. Kiểm duyệt bỏ. Quan nghè đi ủng đen, mang xiêm xanh, bận áo thụng lam và đội mũ canh chuồn lóng lánh những bông hoa bạc. Sau khi vị tân khoa ấy đã bệ vệ bước chân lên võng và ngồi chống tay vào chiếc gối xếp đặt ở đầu võng, cô ông, cô bà lần lượt trèo vào võng mình. Sau rốt đến lượt cô nghè. Với hai gò má đỏ bừng, như muốn biểu lộ một cái tâm trạng nửa mừng nửa thẹn, cô này nhìn trộm bộ điệu lên võng của chồng và của cha chồng, mẹ chồng. Rồi xẻ xẻ, xách cao hai ống quần lĩnh và rún gót, cất cái gót vào chiếc vân hài. Cô khoan thai ghé ngồi vào chỗ mép võng để co hai chân lên võng. Mấy chục người nhất tề nâng các đòn võng lên vai và đứng im lặng chờ nghe hiệu lệnh. Đám rước lúc ấy bắt đầu sắp thành hàng ngũ. Đầu quân là lá cờ đỏ có thêu bốn chữ, nhất giáp tiến sĩ. Rồi đến bốn chiếc lọng vàng nghiêng đầu vào nhau, che cho mấy chữ, ân tứ vinh quy, để giữa tấm biển sơn son, chung quanh có phủ lớp diềm nhiễu đỏ. Rồi đến một chiếc trống cái, đánh đu dưới cây đòn gỗ bắc dọc trên vai hai người dân phu. Kể đó, ông thủ hiệu trống luôn luôn tỏ vẻ oai vệ bằng bộ mũ tế, áo tế, cái dù trống chênh chếch gục đầu vào ngực và đôi hia đen súng xính dưới hai ống quần màu rum. Tiếp đó, bốn cậu bé con đứng ra bốn góc để chiếm lấy một khu đất vung vắn như hình bàn cờ. Cả bốn, ai cũng như nấy. Áo đỏ, giải lưng xanh, xà cạp màu xanh, tay trái chống vào cạnh sườn, tay phải vác lá cờ phất khuôn khổ vừa bằng vuông yếm. Rồi đến ông cầm trống khẩu, rồi đến võng của quan nghè. Đi kèm ở hai bên võng, hai người rước đôi lọng xanh chóp bạc, hứng hờ dương ở cạnh mui võng. Và thêm vào đó, bên này một người vác chiếc quạt lông, bên kia một ông lễ mễ cắp cái cháp sơn đen và xách một chiếc điếu ống xe trúc. Sau võng, phấp phới năm lá cờ vuông, đủ cả năm sắc, xanh, đỏ, vàng, trắng và tím. Đứng đúng như năm cái chấm ở mặt ngũ của con thò lò, năm ông vác cờ đều đi giày tàu, mặc áo nhũ điều, đội mũ đuôi én và đều khuỳnh tròn hai tay để giữ lấy cây cán cờ cắm trên chiếc côi gỗ đeo ở trước bụng. Rồi đến ông cầm kiểng đồng, rồi đến võng của bà nghè. Bằng tấm áo lụa màu hồng điều và vòng khăn nhiễu màu cánh chả vấn kiểu vành dây, hai người con gái rón rén theo hầu cạnh võng để vác cây quạt lá vả và bưng cái quả sơn son. Cũng như võng của quan nghè, võng của bà nghè cũng được hộ vệ bằng đôi lọng xanh, chỉ kém có cái chóp bạc. Rồi đến võng của cố ông, rồi đến võng của cố bà, rồi đến mấy ông bô lão khúm núm trong những tấm áo thụng màu lam, rồi đến các thứ kèn trống đàn sáo, rồi đến một dãy chừng 40-50 lá cờ sắp theo hàng một, cái nọ cách cái kia độ vài ba thước. Cuối cùng thì là hai người khiêng chiêng. Ông thủ hiệu chiêng phục sức và điệu bộ không khác ông thủ hiệu trống, cũng áo tế, cũng mũ tế, cũng đôi hia đen, và chiếc dùi dứa luôn luôn múa ở cửa tay áo thụng. Với chiếc loa đồng vác vai, lý trưởng văn khoa và nhiều chức dịch hàng tổng tung tăng chạy từ đầu nọ đến đầu kia để làm cho hết phận sự những người dẹp đám. Sau ba hồi trống cái gióng nhau với những tiếng chiêng bu bu, tiếp đến một hồi trống khẩu đi đôi với hồi kiểng đồng, đám rước lục tục theo con đường cũ đi ra, đàn sáo kèn nhị nổi lên inh ỏi. Ra khỏi cổng thành độ vài chục bước, ông thủ hiệu trống thình lình thúc ba tiếng trống díp nhau, để ra hiệu cho hết mọi người đều phải đứng lại. Rồi thì một tay trống thẳng vào sườn, người giữ hiệu lệnh của đám rước đó khoan thai lui xuống 5 bước. Và giang hai chân theo hình chữ bát, ông ấy múa chiếc dùi trống tiến lên 5 bước để nện luôn vào mặt trống mấy tiếng tùng tùng. Dứt hồi tùng tùng thứ nhất, 4 cậu bé con cầm 4 lá cờ phất đồng thời quay mình đánh thót và cùng chầu mặt vào nhau. Sau hồi tùng tùng thứ hai, cả bấy nhiêu cậu nhất tề múa lá cờ tít trong tay để chạy cho hết chiều ngang của mặt đường cái. Người ở bên tả xông sang phía hữu, người ở bên hữu xông sang phía tả. Luôn hồi tùng tùng thứ ba, các cậu lại đều quay tròn ngọn cờ và răm rắp lui về chỗ cũ. Đến hồi tùng tùng thứ tư, cờ lại múa, 4 cậu lại cùng bước vào giữa đường. Rồi ai nấy đều cúi đầu xuống để phất lá cờ qua mặt và hứ một tiếng thật dài. Thế rồi, mỗi một tiếng tùng là một cái phất cờ, và mỗi cái phất cờ lại một tiếng hứ. Vừa đủ 4 lượt tùng hứ, ông thủ hiệu trống dõng dạc điểm thư dùi trống để ra lệnh cho các cậu đó lùi lại chỗ đứng lúc nãy và quay mặt nhìn lên tiền quân. Chiêng trống lại thùng thẳng đánh từng tiếng một, đám rước lại lần lần tiến lên. Đi hết con đường trong tỉnh, mặt trời vừa lên đến thẳng đỉnh đầu. Cả một khu vực mông mênh của bầu trời đều bị nhuộm thành màu vàng chói. Người đi trên đường luôn luôn ngửi thấy mùi khét. Cờ vuông, cờ chéo, hết thảy rũ rượi như lũ ấp mồ. Dân phu làng tổng, ai nấy sắc mặt đỏ gai, bồ hôi thấm ra ngoài áo. Chừng đã khó chịu với sự nóng nực, mấy người đi đầu xè xẽ giục nhau, bước rào cho chóng đến nhà. Nhưng ông thủ hiệu trống cố muốn kéo cho công việc của mình thêm dài, chốc chốc lại tiến ngũ bộ, thoái ngũ bộ, giang cánh tay múa dùi, nháy trống, để diễn một trận tùng hứ, làm cho cả đám đều phải dừng lại. Trời cứ nắng, chiêng trống cứ tùng tùng bu bu, đàn sáo kèn nhị cứ thi nhau xuống chìm lên bồng. Thiên hạ đi xem đông như nước chảy, nón sơn chen với nón lá, yếm đỏ lấp ló trong đám ao the. Người ta dắt nhau, người ta co nhau, người ta du nhau, đẩy nhau. Người ta lội bì bõm dưới ruộng lúa chiêm, và người ta leo tót vót trên các cành đa, cành gạo. Thân đường chật hẹp, không đủ chỗ chứa. Đằng đầu cũng như đằng cuối, chen chúc những người là người. Cờ quạt võng lọng đều phải ùn lại như một toán quân bị hãm. Lý trưởng văn khoa hùng dũng kể loa vào miệng. Bớ hai bên hàng xứ, dẹp ra để quan lớn chảy. Tiếng chảy như bị dính ở miệng loa. Nó đã xoắn lại như vành chôn ốc và kéo dài ra như một sợi thừng. Đít loa ngoáy tròn độ 5-6 vòng vẫn chưa tống cho hết đi dư hưởng của nó. Những người đứng gần đều phải chối tai. Cả một góc trời như bị xé toạc. Hàng xứ vẫn đâu đóng đấy, hình như không ai nhúc nhích. Ông Lý của làng Quan Nghè lại phải trợn mắt phùng mang để bớ hàng xứ lần nữa. Cũng vẫn thế, đường đi cứ bị ngăn cản như thường. Mấy ông tuần phu liền sắn tay áo, chạy suốt hai bên dọc đường, và sẵn roi mây trong tay, họ vụt túi bụi một lượt. Đám đông tức thì dồn dập như một lớp sóng. Người nọ xô người kia, cố cướp lấy đường mà chạy. Bà già, trẻ con ngã sấp ngã ngửa ở các bờ ruộng. Mặt trời chênh chếch về tây, đường về đã hết chừng 2/3. Vòm trời thỉnh thoảng điểm có bóng râm, ánh nắng dần dần êm dịu. Tiếp đó, một trận gió nồm từ dưới đồng chiêm nhẹ nhàng đưa lên. Cả đám đều tỉnh người ra. Những con rồng phượng trong các cờ quạt hết thảy lồng lộng múa nhảy như muốn theo tiếng đàn sáo cùng bay lên tít mây xanh. Ô kìa ông nghe! Ô kìa bà nghe! Tiếng rao giật giọng thình lình bật lên giữa hồi chiêng trống vang lừng. 100.000 con mắt đổ dồn vào đám lọng xanh đi trước. Mấy bức mảnh mảnh cánh sáo đã cuốn lên sát mui võng lúc nào. Thiên hạ được dịp xem mặt cả nhà Quan Nghè. Ít kẻ nói đến cô ông, cô bà. Người ta chỉ nhìn vào cô Nghè nhiều nhất. Trước sự chỉ trỏ của hàng xứ, cô Nghè vẫn ra vẻ e lệ sượng sùng, tuy trong bụng cô đã cảm thấy sự vinh dự cực điểm. Luôn luôn, cô phải nhai chầu phúng phính vì sợ để cái mồm không dễ hóa ra người vô duyên. Và luôn luôn, cô phải cầm gương lên soi vì sợ cốt trầu chảy ra ngoài mép. Có lúc muốn tỏ ra bộ chín chắn, cô giả vờ ngắm những cánh hồng con bướm trong chiếc quạt tàu. Rồi có lúc muốn làm ra người nhanh nhỏ, cô lại đưa mắt nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn từ con cỏ bay trên lưng trời, nhìn đến con trâu ăn cỏ ở dưới bờ lúa. Hai gối ngồi xếp tẻ he đã mỏi, nhiều lúc đã thấy chuột bỏ. Nhưng cô không dám duỗi ra, e rằng duỗi dài hai chân, không phải bộ điệu của người sang trọng. Kiểm duyệt bỏ. Bóng xế chiều. Nắng nhạt dần. Trên đường đã thấy hơi mát, người đi xem lại càng đông thêm. Đoàn võng lọng của hai vợ chồng ông Nghè vừa qua một quãng ngã tư, thì ở cạnh đường bỗng có tiếng kêu chu chéo. Chị làm sao thế? Chị Ngọc, chị làm sao thế? Chị Ngọc, ơi trời ơi, ơi các ông, các bà ơi, cứu chị tôi với, chị tôi làm sao thế này? Tiếng kêu cấp bách phát ra một cách thình lình, làm cho chiêng trống đàn sáo tự nhiên im bặt. Cả người đi rước lẫn người đi xem tự nhiên đứng lại. Một người con gái chạc 20 tuổi, đang nằm sõng sượt trên bãi cỏ của con đường ngang, đầu tóc rũ rượi, hai mắt nhắm nghiền, bọt mép đùn ra trắng xóa. Và một người nữa, cũng con gái, tuổi chừng 15, 16 trở về, đang ôm lấy đầu người này vừa lay vừa kêu. Rồi ở cạnh đó, đôi thúng lồ và đôi tay nải lồng chồng lăn xuống vệ đường. Những người ở gần cuống quýt súng lại cấp cứu, kẻ rằng nâng cô ấy dậy, người bảo cứ để cô ấy nằm yên. Mấy bà lão già vấm véo, giục nhau đái ra lòng bàn tay, lấy nước xoa vào mặt và đổ vào miệng cô gái phải cảm. Cô gái phải cảm vẫn bất tỉnh nhân sự. Tiếng gọi chị và tiếng kêu cứu của người em vẫn mỗi lúc một thêm luống cuống, hình như đầu lưỡi đã bị líu lại. Lúc ấy cô Nghè và cô ông, cô bà tuy có rừng võng nhìn ra, nhưng ai nấy đều giữ bộ mặt thản nhiên. Riêng có quan Nghè xem ý hơi thấy cảm động. Ngài gọi lý trưởng văn khoa đến cạnh mà hỏi. Có phải cô Ngọc vẫn bán giấy bút và các đồ vặt ở chợ tổng đấy không? Lý trưởng lễ phép. Bẩm phải. Quan Nghè chỉ tay ra nẻo cây đa cạnh đường và tiếp. Thầy chạy đến bảo mấy mụ đàn bà làm phúc cùng vực cô ấy vào chỗ có bóng mát kia. Ai lại để cho người ta nằm phơi dưới nắng như vậy? Tội nghiệp. Chống lại thúc, chiêng lại khua, đàn sáo lại đua nhau réo rắt. Đám rước lần lần tiến về đường làng Văn Khoa. Con đường đã được cả làng trau chuốt từ sáng hôm qua và đã nằm chờ quan Nghè một đêm và một ngày rưỡi.